Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 59. Hôm qua chúng ta học hết cái đoạn mà kinh văn Địa Tạng Bồ Tát bảo với Thánh Mẫu Maya về những cảnh khổ ở trong A Tỳ Địa Ngục và năm nguyên nhân gọi cái địa ngục đó là địa ngục vô gián. Thì hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng lại thưa với Thánh Mẫu rằng đấy vừa mới chỉ là nói lược qua các khổ của những tội nhân kia trong địa ngục vô gián. Nếu mà nói rộng ra thêm tên các khí cụ cùng dùng hành hình tội nhân chịu báo trong ngục đó, cho dù có nói ra một kiếp cũng không hết. Bà Ma Gia Thánh Mẫu vừa nghe được tới đó, lòng ảo não cảm thương, cung kính và chắp tay đỉnh lễ mà thoái lui. Đó, đấy là đoạn văn kinh chốt lại ở quyển thứ ba. Thì chúng ta thấy rằng hôm qua thì học về những cái phần khổ của các địa ngục. Hôm nay thì phần văn kinh lúc nãy chúng tôi đọc, chúng ta thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát mới nói rằng tất cả những cái tội khổ như thế, tức là hôm qua chúng ta học và hôm kia chúng ta học đó, Địa Tạng nói rằng đấy chỉ mới là nói lược qua thôi, chứ mà nói hết ra, kể hết ra những cái loại khí cụ mà nghiêu đầu ngục tốt dùng để hành hình tội nhân ở trong A Tỳ Địa Ngục á, hay là nói cách khác là do nghiệp cảm của chúng sinh cảm thấy những khí cụ, tức là những loại vũ khí á, những loại hung khí á, dùng để hành hình những tội nhân ở trong A Tỳ Địa Ngục hay còn gọi là vô gián địa ngục á, thì nhiều vô lượng vô biên, dù có kể ra, kể tên ra thôi á, thì Bồ Tát Địa Tạng nói là dù có trải qua một kiếp cũng không thể hết được. Dành một kiếp để kể cái tên của khí cụ, các loài hung khí, binh khí để hành hình tội nhân trong A Tỳ Địa Ngục còn không hết được. Một kiếp kể tên còn không hết. Đó. Có nghĩa là rất nhiều, tùy theo nghiệp cảm của các loại chúng sinh gây ra những cái tội ngũ nghịch thập ác ở thế gian này, khi đọa vào trong địa ngục đó, mỗi người một cái nghiệp khác nhau thì đương nhiên cũng phải cảm thấy những cái loại vũ khí khác nhau. Ví dụ như người gì, chúng ta đừng có nghĩ rằng á, làm cái nghề bác sĩ mà đi nạo phá thai bây giờ là tốt đâu nhé. Cái nghề này là cái nghề gì? Nghề bác sĩ bây giờ, nhất ở khoa sản bây giờ, khoa nhi, khoa sản bây giờ á, nếu mà theo trong kinh Nhân Quả là sau này á, thì khổ đau tội lỗi vô cùng. Vì sao? Vì nó dùng các loại thuốc, hoặc là dùng cái gì, có những trường hợp nó dùng cái kéo, nó kéo, nó cắt banh những cái thai nhi ở trong bụng mẹ lôi ra. Mà trong kinh Đức Phật nói qua 49 ngày, tức là cái thai nhi đã có đầy đủ các căn và thần thức rồi, thì qua 49 ngày ở trong thai mẹ, tức là 7 tuần, tức là cái bà mẹ có thai 7 tuần mà nạo phá thai, thì cả người mẹ, người bố quyết định nạo phá thai cũng có tội, và đồng thời cũng cả những cái bác sĩ, những y tá mà làm cái việc đó cũng có tội. Có mỗi cái thế gian chúng ta, Việt Nam chúng ta quy định, pháp luật không quy định cái việc nạo phá thai là phạm pháp, cho nên nó không phải đi tù. Như ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc, họ quy định là nạo phá thai mà không được các cấp chính quyền cho phép thì xử phạt tội giết người đi tù như chơi. À, như Việt Nam của chúng ta thì có lẽ do còn quan niệm còn đất chật người đông, quan niệm của Việt Nam có thể là đất chật người đông phải kế hoạch hóa gia đình, nếu không kế hoạch hóa gia đình thì cứ xoàn xoàn năm một sinh như các cụ chúng ta ngày xưa năm bảy đứa, chục đứa, hai chục đứa trở lại thì không có đất để mà làm nhà làm cửa, không có đất để phát triển ruộng nương để cày cấy thì sợ là đói kém. Cho nên luật pháp Việt Nam chúng ta vẫn chưa quy định cái chuyện phá thai là vào cái tội đồng với tội giết người. Nhưng nước ngoài một số những quốc gia văn minh ở châu Âu họ quy định rất rõ ràng trong luật pháp của họ, nạo phá thai mà không được phép thì là đồng vào tội giết người. Thế nào là được phép? Được phép tức là đi khám bác sĩ, các bác sĩ hội chẩn rằng cái trường hợp này nếu mà không phá thai thì có thể làm ảnh hưởng đến cả người mẹ và đứa con ở trong bụng. Trường hợp như người mẹ gì mắc cái bạo bệnh không thể nuôi con, nếu mà để mà sinh thì có thể cả mẹ lẫn con cùng chết, hoặc rằng cái thai nhi họ bằng cái y khoa tiên tiến của phương Tây họ phát hiện ra cái thai đó là hỏng, có thể các căn không đầy đủ, hoặc là sinh ra thì dị hình dị tật, hoặc là bị thần kinh, bị bệnh bại liệt vân vân chẳng hạn, sinh ra thì cũng không thể nào mà thành con người hoàn thiện được, thì qua cái hội chẩn họ mới đồng ý cho gì, cho phá bỏ, thì khi đó mới được. Đây là luật pháp cho phép trong trường hợp đặc biệt như thế. Cho nên ở Việt Nam chúng ta, đây là một cái điều mà hôm nay chúng tôi mới nói. Có thể tôi nói cái lời này có những người họ sẽ không thích đâu. Có thể những người làm nghề y bác sĩ mà họ đang làm cái nghề đó họ không thích đâu. Thậm chí có người làm việc chính quyền họ không thích đâu. Nhưng mà thực tế ở trong kinh của Đức Phật nói thì mình giảng đến đoạn này thì mình phải nói để cho mọi người biết. Biết để làm sao? Biết để mình tránh. Khuyên con, khuyên cháu thì mình tránh. Còn nếu các bạn trẻ ở trong pháp hội này hoặc là sau này nghe thấy cái băng giảng này thì tránh đi. Tránh bằng cách nào? Tránh bằng cách là bây giờ có rất nhiều ở ngoài xã hội, có rất nhiều những cái hiệp hội, như hiệp hội phụ nữ, thanh niên vân vân chẳng hạn, họ tuyên truyền những cái cách gì, cái cách gọi là sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình theo đúng gì, theo đúng cái hướng dẫn của Đảng nhà nước là chỉ có nên 1 đến 2 con. Thì có rất nhiều cách, thì cái này thì ở ngoài đời các vị biết nhiều hơn, chúng tôi thì không nắm rõ. Nhưng ngày xưa chưa xuất gia thì còn làm thanh niên ở ngoài đời thì cũng là được gì, được tuyên truyền thì cũng biết được một chút ít về cái tuyên truyền của khi còn chưa xuất gia. Nhưng có lẽ là bây giờ hơn 20 năm nay thì cái cách tuyên truyền nó khác đi rất nhiều, tiến bộ hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta nên khuyên con, khuyên cháu nhà mình nên nghiên cứu kỹ trước khi lập gia đình, trong và sau khi lập gia đình. Thì chúng ta phải, nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn thì chúng ta phải có kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt là theo khoa học bây giờ họ làm rất tốt, hướng dẫn rất nhiều cách làm rồi. Chứ đừng có để khi mà lỡ rồi mà đem đi phá, đi bỏ, thì khi đó là tội lỗi vô cùng đó. Mà những người như thế, hiểu cho trong kinh Địa Tạng này mà, và một số các kinh nhân quả báo ứng á, thì người đó rất dễ đọa trong A Tỳ Địa Ngục. Dễ lắm. Vì phạm vào cái tội gọi là giết con. Ở trong kinh Phật thì nói gì, con giết bố mẹ thì phạm tội ngũ nghịch. Thì đây bố mẹ giết con thì cũng gì, đồng nghĩa với tội ngũ nghịch, không có khác. Mà tội ngũ nghịch ở đây á, thì kinh Địa Tạng nói gì, đọa A Tỳ Địa Ngục. Đó. Cho nên ngồi ở trong hội trường này các cụ già 70-80 thì có khi ít, nhưng mà lớp trẻ trẻ khoảng độ 40-50 trở lại, 30-40-50 trở lại, 10 người thì 7-8 người bị các quý vị. Vì sao? Vì do vô minh, do không biết. Vì pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng gì, ngoài ý muốn rồi cứ đến bệnh viện 5-10 phút thế là xong. Và các quý vị nếu xem tivi hoặc đọc báo, tivi thì họ không nói đâu, đọc báo, đặc biệt là báo chí, họ đưa cái này, còn tivi thì ít khi họ nói cái này, báo chí chúng ta cứ đọc mà xem. Có một cái một số những cái địa điểm mà một số có nơi thì là Phật tử mà có nơi thì là tín đồ của đạo Thiên Chúa, của đạo Tin Lành ở Việt Nam chúng ta. Các vị đó đi làm, các vị biết ở bên Đông Anh của chúng ta, Hà Nội, Đông Anh Hà Nội chúng ta có một cái nhóm họ mới đi làm, mới chỉ có khoảng độ chục năm nay, nhưng mà không biết là hàng mấy chục ngàn cái mộ của thai nhi, mà chỉ quanh quanh mấy cái bệnh viện ở khu vực ở trong ở bên trong huyện của họ thôi mà đã như vậy rồi. Mấy năm trước tôi đọc ở dưới Thái Bình cũng có một hai trường hợp họ làm cái đó, chỉ trong vòng có 7 năm mà đến gần 20.000 thai nhi, 20.000 ngôi mộ các thai nhi ở trong Huế. Có một trường hợp là gần 40.000 thai nhi chỉ trong vòng cũng có gì, có chưa đầy chục năm. Các quý vị tưởng tượng xem, nếu mà gom ở các bệnh viện ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn đó, có nhiều sinh viên, học sinh sinh viên, đặc biệt là sinh viên đó, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tập trung đó, thì cái trường nhiều lắm, nhiều vô cùng luôn. Đây là họ mới làm ở các tỉnh và các huyện mà đã nhiều như vậy, khủng khiếp. Hôm rồi tôi còn đọc thêm một bài báo ở Việt Nam chúng ta, như thế là đem là sau là bệnh viện đem vứt vào sọt rác còn đỡ. Ở Trung Quốc nó có một cái đội chuyên đi mua những cái đấy, đến những cái bệnh viện nó mua cái đấy và nó gì, nó về nó làm thành một cái loại gọi là nó hầm thuốc bắc, và nó làm một cái loại thức ăn để cho các đại gia ăn, khủng khiếp. Tôi đọc báo mà tôi không tin vào mắt mình, mà sự thật nó là có đưa trên báo hẳn hoi. Người Trung Quốc đấy, Việt Nam chúng ta thì chưa thấy cái đó, mà người Trung Quốc đó thì quả thật là cái gì họ cũng dám làm. Nếu có cái chuyện đó như thế thì cái gì họ cũng dám làm. Người đang sống họ sẵn sàng là gì, giết người để lấy tim, lấy gan, lấy thận để thay cho người khác, thay cho người thân gia đình, thay cho những người có tiền được sống. Và chúng ta thấy nhân bào thai nhi ở trong bụng mẹ mà bị hút não phá, họ đi mua, họ gom đến các bệnh viện, họ gom lại và họ làm thức ăn hầm thuốc bắc rồi nấu thành những món canh đặc sản cho những người giàu có tiền thượng lưu của Trung Quốc, họ ăn cái đó, khủng khiếp. Con người nếu mà không á, nhìn lại cái đạo đức nhân phẩm của loài người chúng ta thì một lúc nào đó lại quay vào cái thời ngày xưa là ăn hang ở lỗ và giết người ăn thịt. Đó. Bây giờ thế giới vẫn còn một cái bộ tộc giết người ăn thịt ở Ấn Độ đó. Ở Châu Phi ngày xưa ở trong rừng Amazon ngày xưa cũng có những bộ tộc giết người ăn thịt như thế. Nhưng bây giờ thì thế giới họ cảm hóa được rồi, họ sống hòa nhập với cộng đồng, với thế giới được rồi. Nhưng ở Ấn Độ bây giờ còn một cái đảo nhỏ, họ vẫn còn giết người ăn thịt. Các về cứ vào xem, tra ở trên mạng hoặc là đọc báo, tìm ở trên báo chí xem, Ấn Độ vẫn còn một cái ốc đảo như thế. Và con người ở cái thời buổi mà văn minh như thế này, phát triển khoa học, kinh tế, văn hóa, chính trị, cái gì cũng vượt bậc như thế này, mà không biết kiềm chế lòng tham của mình, dục vọng của mình, thì chúng ta thấy đấy, đang trở lại đọc cái bài báo thấy người giàu Trung Quốc một số thôi, không phải là tất cả, lại thích ăn những cái bào thai á, khủng khiếp luôn. Và chế tạo thành những cái loại thuốc bổ, đem chế tạo thành thuốc bổ đấy. Cho nên ở đây thì qua cái đoạn bài kinh này thì cũng cảnh tỉnh chúng ta, các Phật tử chúng ta cũng nên nói với con trai, con gái, con dâu, con rể chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ còn đang ở trong cái lứa tuổi lập gia đình và sinh nở, thì theo pháp luật của Việt Nam quy định mỗi gia đình cặp vợ chồng chỉ nên sinh 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng khuyên con khuyên cháu chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, đừng có để cho lỡ rồi mới đi phá, rồi khổ lắm. Sáng nay mới có một Phật tử đến nhìn mặt mũi bơ phờ ra, một thần ma ba hồn ba thần quỷ đến nói rằng á, thầy cứu con với, vì chắc là trước đây do là con thì con phá thai đến 5 lần cho nên là bây giờ là người con khó chịu lắm, toàn mơ thấy giấc mơ xấu ác rồi, khó chịu. Bảo về tụng kinh Địa Tạng đấy, vào tụng được mấy hôm nay, từ hôm 28 hay sao, 28 tháng trước mới có mấy hôm đã thua gì, giết 5 mạng người, phá thai 5 lần tức là giết 5 mạng người, giết 5 đứa con của mình. Các vị biết có tụng kinh có mấy ngày mà đòi rồi tiêu hết nghiệp thì thế thì nhẹ quá. Về này chắc phải tụng kinh 50 năm thì mới có thể tiêu hết cái nghiệp đó. 50 năm thì phải nhất tâm thì mới có thể tiêu được. Chứ còn nếu mà để cho các em nó được thoát hóa, được đầu thai đến cái cõi lành á, thì nhanh nhất cũng phải 21, 49 hoặc 100 ngày. Nhất tâm thọ trì đọc tụng và một lòng ăn năn sám hối để hồi hướng cho các con á. Khuyên các con nó, và xin lỗi các con nó, sám hối các con nó, khuyên các con nó gì? Thôi coi như cái duyên của mẹ con chúng ta là chưa đủ. Cha mẹ làm ra những cái điều tội lỗi xấu ác như vậy cũng là do điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc đó, hoặc do kinh tế khó khăn, hoặc là do pháp luật quy định không cho phép, vân vân chẳng hạn. Dù do bằng cái gì không quan trọng, mà quan trọng nhất bây giờ là mình nhận lỗi với các con nó, sám hối các con nó, một lòng ăn năn và sám hối, đem tất cả những cái công đức tu tập được ngày hôm nay, cuộc đời này để hồi hướng cho các con, và khuyên các con nó thôi, mẹ con chúng ta không đủ duyên cho nên á, không thể, con không thể thành người, không thể làm con của mẹ được. Nhưng bây giờ thì con cũng nên gì? Nên hoan hỉ tha lỗi cho mẹ và đi theo lời kinh tiếng kệ mà cho mẹ sám hối, và con đi đầu thai một cái cửa nào đó nó tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho cuộc đời của con. Đó. Còn đời đời kiếp kiếp mẹ sẽ gì ăn năn sám hối và tu hành được công đức hồi hướng cho con, vân vân. Đó. Có trường hợp báo ứng đấy các quý vị, đừng nghĩ là thai nhi không biết báo oán đâu nhé. Thai nhi cũng biết báo oán. Hôm rồi tôi nghe kể một câu chuyện ở sân Tây. Có một cái cặp vợ chồng là ngày xưa còn trẻ trẻ thì có thai nhưng mà chưa muốn sinh cho nên phá thai. Sau này lớn lớn lên rồi làm ăn có của ăn của để rồi thì muốn sinh thì không sinh được. Mấy năm trời, 6-7 năm trời muốn sinh không sinh được. Đến khi đi xem thì họ bảo là do gì? Do trước đây phá thai cho nên là bị một cái vong nó theo, nó cản đường, nó phá, không cho gì, không cho sinh. Thế là về bà mẹ nghe nói như thế là về cũng tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, cầu cúng và xin sám hối với đứa con, và nếu mà thôi con mà tha lỗi cho mẹ, mẹ mà mẹ biết mẹ có lỗi rồi thì bây giờ thì thôi nếu mà con còn có duyên với mẹ thì con sẽ sinh vào làm con của mẹ, thì mẹ sẽ gì? Sẽ sinh con ra và sẽ nuôi nấng con gì? Trọn đời. Và thế là một thời gian sau có thai. Mấy tháng sau thì gần năm sau thì có thai và sinh được một đứa con trai. Nếu sinh ra được tuổi hơn tuổi thì nó bị mắc một cái bạo bệnh. Kiệt quệ kinh tế luôn. Suốt ngày chỉ có ăn và đi chữa cho con thôi. Cái đang khỏe khỏe này nó lại lăn đùng cô đơ cho nó thì kiểu như chết tím tái, lại đem đi viện lại cấp cứu. Bao nhiêu tiền của gì đem đi cho bác sĩ hết. Vì đứa con mà gì chữa hết, thương nó lắm, nhưng mà nó đấy gọi là gì? Nó sinh vào để báo oán. Đấy gọi là sinh vào để báo oán. Rồi các em bé, các vong linh thai nhi ở trong hội trường này mà đến dự khóa tu này á, cấm cũng không được làm theo cái cách đó. Làm cách đó các con cũng khổ mà bố mẹ con cũng khổ. Nếu mà cảm thấy không đủ duyên đó thì thôi không vào trường hợp đó nữa mà đi nơi khác để mình đi đầu thai. Chứ không nên kết oán mà sinh trở lại mà báo oán như thế, khổ chứ, khổ cho cả hai. Bố mẹ mình cũng khổ mà mình cũng khổ. Và mình còn khởi cái tâm oán giận như thế mà nhập thai á, sinh ra không được làm người trọn vẹn. Muốn đi không đi được, muốn nói không nói được. Muốn ăn không tự ăn được, muốn sống không tự sống được. Như vậy là khổ, mình cũng khổ mà cha mẹ cũng khổ, cả hai đều khổ, không có tội gì mà phải làm khổ cho nhau như thế. Cho nên á, các em nên thì nên hoan hỷ mà nên tha thứ, học Phật, tụng kinh niệm Phật theo các thầy rồi mà theo gì, theo đại chúng rồi thì chúng ta nên hoan hỷ buông xả, và có duyên thì đầu thai lại làm con người đàng hoàng tử tế. Chỉ nghĩ đến ân của cha mẹ thôi chứ đừng nên nghĩ đến oán ở đời trước. Đó, như thế thì mới là người học Phật. Đó. Còn nếu cảm thấy mà cái trường hợp cha mẹ đó không xứng đáng, không đủ duyên thì chúng ta đi tìm cửa khác, niệm Phật, niệm Bồ Tát. Phật Bồ Tát sẽ gia trì, sẽ xoay đường chỉ lối, chúng ta sẽ thấy những cái nơi nào tốt đẹp, phù hợp để chúng ta gì nhập thai, trụ thai, xuất thai và sinh ra làm người. Tôi nguyện sau này bao giờ tôi thành Phật được á, thì tất cả chúng sinh nào cứ niệm danh hiệu của tôi á, thì muốn đi đầu thai cứ niệm danh hiệu của tôi một cái thì đều thấy cái đường, một cái quang minh ánh sáng để đi đầu thai về cái quái lành quái tốt. Vì những chúng sinh khổ trong tam giới này nhiều lắm, đặc biệt là quái Nam Thiên Bổ Châu chúng ta này, có rất nhiều những vong linh, những thần thức, đặc biệt là các vong linh thai nhi không biết đường đi để đầu thai, không tìm được, không tự tìm được. Vì sao không tự tìm được? Vì do cái tâm oán hận còn chất chồng ở trong lòng, cho nên không tìm thấy cái gì, cái quang minh, cái cửa làm bố mẹ mình để đi đầu thai. Cho nên trong hội trường này, trong pháp hội này, thầy khuyên các em là nên buông xả. Các vong linh chúng ta thì cũng nên buông xả những cái sự, cái tâm oán hận, giận thù, thù hận đó, để nhất tâm niệm Phật thì các em sẽ thấy là gì? Thấy là quang minh chư Phật, chư Bồ Tát và công đức của cha mẹ trong tương lai của các em để nhập thai thôi. Bây giờ thì thôi, tôi chưa thành Phật thì chưa thành Bồ Tát, thì nguyện là mười phương chư Phật đều phóng đại quang minh gia trì, nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, là phóng đại quang minh để chỉ dẫn đường đi thoát hóa đầu thai cho các vong linh, không chỉ các vong linh thai nhi mà tất cả các cô hồn ngạ quỷ và các vong linh của chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều thấy được cái cảnh giới lành. Mỗi một câu niệm Phật phát ra từ ở trong tâm, ở trong miệng, ở trong tâm phát ra, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nhận nên niệm danh hiệu của bất cứ đức Phật nào khắp trong mười phương thế giới, danh hiệu các vị đại Bồ Tát nào khắp trong mười phương thế giới, thì đều được thấy quang minh công đức nơi mà mình gì đáng được sinh về để đầu thai vào đó, để được làm người hoặc được làm trời hoặc được làm gì vào đường quỷ thần mà hưởng phúc báo và biết tu tập thì cũng được. Và cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sau khi nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát nói về cái cảnh giới khổ đau ở dưới địa ngục, nó cùng cực như vậy. Vì vậy mà bà Ma Gia nghe thấy nói như vậy liền là gì? Trong lòng bà cảm thấy gì? Ảo não cảm thương, tức là rớt nước mắt đó. Nghe thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng trong A Tỳ địa ngục có nhiều chúng sinh đau khổ như thế, mà Ma Gia Thánh Mẫu là một vị cổ Phật tái lai mà còn ảo não cảm thương, tức là rớt nước mắt, nỗi buồn thê thảm vì gì? Vì những chúng sinh khổ cực như vậy. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát thì lấy nỗi đau chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Chúng sinh nhớ thì lấy nỗi đau của chúng sinh là niềm vui của mình, và lấy niềm vui của chúng sinh là gì? Là nỗi đau của mình. Ấy, chúng sinh thì như thế, có đúng không? Phần lớn là như thế đấy. Các vị cứ xem mà xem. Vì cái tâm gì? Tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, nghi kỵ, tật đố của chúng ta. Cho nên á, các vị cứ về cứ nghĩ là xem, bên cạnh nhà chúng ta, ngày xưa cái nhà bà hàng xóm bên cạnh, bà chỉ xây cái nhà cấp 4, mái ngói gì nhỏ nhỏ, nhà chúng ta thì nhà 3 tầng. Mấy tất cả 3-4 nhà bên cạnh chúng ta đều là những gì? Nhà cấp 4 lụp xụp, nhà thì lợp bờ lô, nhà thì lợp ngoái sông cầu, nhà thì lợp mái tôn. Nhà chúng ta là nhà đầu tiên có cái nhà tầng ở khu vực đó. Ai đi qua cái khu phố đó hoặc cái gì, cái thôn đó, cái xóm đó cũng ngước mắt lên để khen là ô cái nhà này làm gì mà giàu thế, nhà đẹp thế, vân vân và vân vân. Nghe người ta nói như thế chúng ta thì sướng phồng cả mũi lên. Nhưng mà một ngày nào đó cái nhà bàng xóm bên cạnh họ cứ họ cũng gì cũng khởi công đồng thổ, họ bảo xây cái ngôi nhà gì 5 tầng đẹp hơn ngôi nhà chúng ta nữa. Chúng ta thấy có hoan hỉ không? Nếu mà chưa tu xin lỗi các quý vị, 10 người thì 9 người không hoan hỉ. Vì sao? Bao nhiêu tiếng khen họ đều dồn về nhà mình trước đây, nay nghe cái từ này, nghe tin nhà bà hàng xóm xây nhà 5 tầng hơn nhà chúng ta hẳn 2 tầng. Ai cũng đến hỏi thăm nhà bà hàng xóm chứ không hỏi thăm nhà mình nữa. Bắt đầu cái tâm đố kỵ, tật đố ở trong gì? Sâu thẳm ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta nó gì? Nó trỗi dậy. Cái hạt giống xấu ác ở trong A Lại Gia Thức bắt đầu nó trỗi dậy, bắt đầu đi tìm cách gì? Nói xấu. Nói xấu bà hàng xóm, nói xấu nhà hàng xóm. Có không các quý vị? Đặc biệt ở phố nhé, đặc biệt ở phố. Khi nhà mình trước đây xây nhà thì sang nhờ nhà hàng xóm là ông bà ấy cho tôi nhờ, thì thợ thuyền nó đến nó xây nhà xây cửa. Nó thì thợ thuyền nó có làm rơi một chút vữa xuống mái tôn mái ngói nhà bà thì mong ông bà thông cảm nhé. Thì bao giờ thì sau này ông bà xây dựng thì có gì thì nhà tôi thì cũng gì cũng hoan hỉ thôi. Ấy thì ông bà và nhà hàng xóm bảo ừ vâng, thì ông bà xây dựng thì thôi, sống thì là sát vách lần gần nhau, tối lửa tắt đèn có nhau sát vách thì thôi, thì ông bà làm được có gì, nhưng mà làm khéo khéo hoan hỉ cho làm. 4-5 năm sau nhà hàng xóm người ta sang người ta đề xuất với nhà mình, lúc đó mình thì gì? Quay ngoắt loại và bảo là làm thế nào thì làm, cấm không có được gì, có được xây sát vào tường vách nhà tôi và phải để một kẽ hở cho nó thông nước rồi cho thế này thế nọ thế kia, có không? Có, tôi biết là có mà, trong hội trường này có mà, ít nhất cũng có phải đến vài chục người trong này có mà. Ai có giơ tay cho nào? ai có cái trường hợp đó giơ tay, có xung phong không? Có dám xung phong giơ tay không? Đấy, điều xấu thì gì? Ai cũng muốn giấu sâu ở trong lòng và mong gì? Mong cho mọi người đừng có biết. Còn cái điều tốt á, tôi mà hỏi về điều tốt hoặc mà cái tốt gì đó, bảo giơ tay có khi gì? Giơ hết với nhau. Nhưng hỏi về cái xấu thì gì? Không ai dám giơ tay. Có mỗi tôi giơ cả hai tay. Cái xấu tôi giơ cả hai tay. Vì gì? Tôi còn có rất nhiều cái xấu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tất cả những cái tâm sân hận tật đố đố kỵ đó, nó làm cho chúng ta gì? Đau khổ, làm cho chúng ta luân hồi, cứ đi lên trồi lên lại gì? Lại hụp xuống ở trong đường lục đạo, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh này. Vì vậy mà gì? Ma Gia Thánh Mẫu nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát nói thấy, nói rằng á, chúng sinh ở trong đó khổ cực như thế, ai mà chẳng ảo não, ai mà chẳng buồn thương. Nếu đã là gì, đã phát tâm hành Bồ Tát Đạo hay là cầu thành Phật á, thì ai cũng gì, nghe thấy câu đó cũng thương. Chỉ có gì, có ma, có con của Thiên Ma Ba Tuần và có Thiên Ma Ba Tuần nghe thấy những cái điều đó nó mới gì, mới vui sướng và mới nói rằng á, có những chúng sinh khổ cực như thế thì ta mới có kẻ hầu người hạ, ta mới có kẻ đến quỳ dưới chân của ta và làm gì? Làm kẻ đầy tớ cho ta. Chỉ có thiên ma mới vui mừng cái việc đó. Còn Phật Bồ Tát thì ai mà chẳng ảo não, ai mà chẳng cảm thương. Cho nên chúng tôi mới nói là gì? Phật Bồ Tát thì lấy cái nỗi đau chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Ví dụ chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta thấy bà hàng xóm mấy năm trước nghèo rất mùng tơi, cứ tháng 3 ngày 8 thì lại phải đi gì, cắp cái gì, cái giá đi sang nhà hàng xóm hay đi sang nhà mình để vay gạo. Nay con cái của bà gì, do những năm mải nuôi con cái học hành cho nên nhà bà ấy nghèo và thiếu ăn. Nay con cái bà ra trường đi làm, có công ăn việc làm đàng hoàng ở trong các công ty, các xí nghiệp hoặc là cơ quan nhà nước rồi, thì nó có của ăn của để, có lương rồi, nó về nó đưa cho bố mẹ nó và nó xây được cái ngôi nhà to hơn ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta thì nếu là người biết tu, người biết hành Bồ Tát Đạo, thì lấy cái niềm vui của ông bà hàng xóm là niềm vui của mình, đi sang để chúc mừng bà hàng xóm mừng quá, bao nhiêu năm khó khăn vất vả nuôi con ăn học, nay các cháu thành người như vậy quý hóa quá, chúc mừng gì ông bà, mừng cho ông bà, mong cho gì những đứa con trai con gái của bà gì, của ông bà như vậy là gì, hiếu thảo với gì, với bố mẹ suốt cả cuộc đời này không thay đổi. Mong cho ông bà sau này còn lấy được gì, được đứa con dâu tốt, được đứa con rể tốt nữa, để ông bà hưởng trọn cái niềm vui ở cuộc đời này. Đó mới là lấy cái niềm vui của người là niềm vui của mình. Đó, người tu chúng ta nên tập như thế các quý vị. Nên chúc mừng những sự thành công của người khác, chứ đừng có đố kỵ với thành công của người khác. Đấy gọi là lấy niềm vui của người là niềm vui của mình đó. Chúng ta cũng có thể học Phật Bồ Tát làm cái điều đó. Chúng ta cũng có thể gieo cái nhân đó, tức là nhân của Phật, của Bồ Tát. Cuộc sống rất thực tế, rất công bằng trong cuộc sống này. Nếu mà chúng ta gì biết áp dụng nó, biết vận dụng nó vào trong cuộc sống, thì chúng ta chính là gì? Chính là hiện thân của Bồ Tát ở tại nhân gian này các quý vị. Chứ Bồ Tát đâu, Phật đâu có phải ở Tây Phương không đâu. Tất nhiên A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí là thì hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng nếu chúng ta học Phật mà chỉ cầu cái ông Phật, ông Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì học Phật như thế gọi là học Phật thiên kiến. Chúng ta muốn viên mãn công đức học Phật của chúng ta chỉ phải gì? Phải hành theo, thực hành các lời Phật Bồ Tát dạy, đồng nghĩa với gì? Với chúng ta gì? Thay Phật và Bồ Tát thì hiện lên cái đức hạnh của các ngài ở tại nhân gian này để cho chúng sinh nhỏ soi vào. Họ lấy cái tấm gương người tốt việc tốt, nói theo thế gian của chúng ta là tấm gương người tốt việc tốt để soi vào thế gian. Vì sao họ không tin Phật Pháp? Vì họ chưa thấy tăng ni Phật tử chúng ta làm hết sức mình vì lời dạy của Đức Phật vậy. Chúng ta chưa thực sự hoằng dương giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng vậy. Chúng ta chỉ có nói qua lời một vị sư, chỉ có lên giảng trên bục giảng, nhưng xuống cuộc sống đời thường vì ấy vẫn gì, vẫn tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ viên thủ giới cấm thủ vân vân, giống như những người thế tục bình thường khác. Cho dù vì đó lên bục giảng thông cả tam tạng thánh điển của Phật, kinh luận luận, giảng tất cả các kinh điển của Đức Phật không vướng mắc một câu một chữ một từ, nhưng mà trong cuộc sống vì đó không thay đổi được một chút nào cái tập khí thói quen tính xấu của mình á, thì xin thưa các quý vị, như vậy không phải là hoằng dương Phật Pháp, như vậy không thể nào cảm hóa được, không thể cảm hóa được chúng sinh ở nhân gian này. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài thì hiện ra đời là thì hiện ra cả bằng khẩu giáo và gì, thân giáo. Khẩu giáo tức là gì, lên giảng dạy như thế này gọi là khẩu giáo. Thân giáo tức là sao, làm tất cả các công việc Phật sự vì chúng sinh. Như ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là gì? Vì đạo pháp, vì dân tộc. À, tất cả các hành động việc làm của một vị tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, nếu vì đạo pháp, vì dân tộc á, thì đó là gì? Đó chính là làm theo lời Phật dạy. Đó. Cho nên đã truyền bá Phật Pháp đến với quảng đại quần chúng, đến với nhân dân, không chỉ là vị sư chỉ có lên giảng thật hay, nói cho thật gì, mọi người gì vỗ tay rầm rập ra với nhau, nhưng xuống dưới cuộc đời thường, khi mà rời tòa giảng, vị sư đó vẫn gì, tôi nói một cách gì rất đơn giản cho cuộc sống, vị sư đó vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu. Một cái đơn giản là gì, trong giới luật của Đức Phật bảo gì, vì sao không ăn thịt? Vì muốn phát triển cái lòng từ của mình đến với tất cả chúng sinh, cho nên người xuất gia không nên ăn thịt. Nhưng mà vì đó lên giảng thì giao giảng thì nói rằng phải mở lòng thương tất cả chúng sinh, nhưng khi giảng xuống bê mâm cơm lên, đệ tử hoặc các Phật tử mà không có cái món gì ạ, không có món gì, không có cái món chạch ở trong đó thì có thể không gắp, mà thậm chí là còn gì thảy mâm cơm đi, thậm chí là còn Còn giận dỗi với đệ tử, giận dỗi với các vãi là gì? Bảo mắng đệ tử rằng trời nắng nóng 40 độ như thế này mà chúng mày cho tao ăn thế à? Tao lên giảng mấy tiếng đồng hồ mà chúng mày cho tao ăn thế? Tao lấy đâu sức để ngày mai tao giảng cho chúng mày nghe? Vân vân và vân vân. Thế thì sao đây? Chính cái người đệ tử của mình á, các quý vị, nó thoái tâm bồ đề ngay trong cái giây phút đó. Thầy lên giảng ở trên, thầy thì khuyên mọi người nuôi lớn tâm bồ đề, thương tưởng tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Vậy mà xuống thì bê mâm cơm lên, không có cái món thịt món cá thì bố không có gấp, mà bố bảo là gì, mày cho tao ăn như thế thì làm sao tao sống được, làm sao tao có sức khỏe để tao tu, làm sao tao có sức khỏe để tao giảng cho chúng mày nghe. Vậy là gì? Ngay cái đệ tử thân tín nhất của mình, nếu nó có trí tuệ, tôi nói với các quý vị, nếu nó có trí tuệ, ngay sau đó nó lễ xuống ba lễ, nó bảo rằng bạch sư phụ, vậy thì thôi, con không đủ nhân duyên ở đây để hầu thầy, thôi cho con đi tìm gì, đi tìm thầy khác. Đó. Bao giờ nhá, bây giờ nói nhỏ nhá, tất cả các Phật tử, các đệ tử xuất gia của tôi, một ngày nào đó nếu không may mà bê mâm cơm lên, tôi bảo không có cái đấy tôi không ăn đó, thì tất cả các quý vị nên gì, lễ cũng tôi cũng được mà trả lễ cũng được. Chỉ cần đứng ở xa xa xá một cái và thôi A-di-đà Phật, coi như con hết duyên với ngôi chùa này, hết duyên với gì, thôi chùa thì đừng có hết duyên, hết duyên với ông thầy này và đi tìm ông thầy khác mà tu học, chứ đừng có gần tôi mà gì, tất cả đều gì, tôi mù đã vào trong A-tỳ địa ngục, các vị lại đi theo sau tôi, tóm áo theo sau tôi thì gì? Tội tôi càng nặng thêm. Cho nên một ngày nào đó, đây là tôi nói nếu không may, nhưng mà chắc là không có đâu, chắc là không có. Nhưng mà cũng phải nói như thế, đây để nói nếu mà không may có cái trường hợp đó, tôi vì miếng ăn mà tôi mắng gì, mắng đệ tử, mắng các Phật tử chúng ta, thì tốt nhất các vị đứng từ xa vái vái một cái và thôi, coi như không đủ duyên với ông thầy này và các vị đi tìm thầy khác mà học đạo, đừng có theo tôi làm gì nữa. Cách đây mấy tháng tôi đi dự đại hội Phật giáo của một huyện ở thành phố Hà Nội của chúng ta. Cái này nó tế nhị cho nên tôi không nói dự ở huyện nào. Nói dự huyện nào thì thông tin nó đưa ra thì nó không tốt cho Phật giáo của huyện đó. Lúc ngồi ăn cơm, tất nhiên lúc ăn cơm thì vẫn ăn cơm chay, nhưng mà có mấy thầy là ngồi cùng bàn nó đòi bia, đòi thầy trụ xứ là mang bia ra. Thế thầy trụ xứ là do không chuẩn bị trước, cho nên là phải sai mấy Phật tử là đi mua mấy thùng bia về để cúng một số các quý thầy. Cái khi mà đang chờ đợi bia mang về á, thì mấy cái thầy kia khoe chiến tích. Khoe là sao? Chùa của tôi á, lúc nào cũng phải có đến mấy chục lít rượu để sẵn ở trong đó, và có khách đến á thì không phải đi mua nữa. Có thầy bảo đó, tôi mới mua một cái chum là gì, một cái chum và ngâm gì, ngâm thuốc bắc 100 lít rượu, toàn là rượu gì, rượu ngon. Hôm nào mấy mời mấy thầy lên chùa của tôi để thưởng thức. Có thầy thì nói rằng á, chùa của tôi thì thường là gì, mời mấy bác lãnh đạo ở huyện ở xã lên là gì, tháng hai tháng là mời các bác lên là gì, làm một bữa để cho tăng cái mối gì, quan hệ tình cảm giữa giáo hội và gì, và chính quyền, giữa tăng ni và lãnh đạo địa phương, rất dễ làm việc. Thế mới đau chứ thế. Tôi nghe thấy các quý vị mà tôi đau, tôi không nói được cái câu nào nữa. Người thì khoe là gì, trong chùa có mấy chục lít rượu, người thì khoe là có hàng trăm lít rượu để ngâm thuốc bắc để đãi khách, người thì khoe rằng mỗi tháng hai tháng lại tổ chức một bữa thì mời lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn lên để ngồi nhậu với nhau, để tạo cái mối quan hệ gì khăng khít giữa gì tăng ni và chính quyền, giữa sư và gì và nhân dân, để dễ bề hoạt động, dễ bề làm việc. Chuyện có thật 100%, tôi mà nói sai á, đọa vào trong A Tỳ địa ngục, cho ngưu đầu ngục tốt kéo lưỡi tôi ra mà cày. Chuyện thật 100%. Cho nên đau lắm các quý vị, rất đau, nhưng mà không thể nào làm được, không thể nào lay chuyển được. vì sinh ra cái thời mạt pháp này, một mình ta không có thể lay chuyển được cái gì hết, chỉ có gì thôi, theo lời Phật Bồ Tát dạy là cứ kêu gào. Kêu gào làm sao? Đấy, dựa vào kinh này đến gì để kêu gào, kéo được người nào về với Phật thì kéo, còn người nào không đủ duyên đó, họ chạy sang bên kia thì mình cũng gì, cũng A Di Đà Phật, nguyện bao giờ rồi tôi thành Phật thì nếu đủ duyên thì các ông chạy về với tôi, còn bây giờ tôi chưa đủ công đức, chưa đủ phúc báo thì các ông đi đâu thì cứ đi, nhưng bao giờ khổ đến mức gì, đến cùng cực ở trong A Tỳ Địa Ngục thì nếu có nhớ tới gì, tới Phật Bồ Tát thì hãy niệm danh hiệu của Ngài. Lúc đó nếu Phật Bồ Tát mà bận quá không đến được, mãi đi độ những chúng sinh khác, các ngài không đến được thì các ngài bảo tôi, thôi mày cầm cái gì, cầm cái gậy này, ví dụ cái gậy này, cầm cái gậy này, mà mày cầm cái gậy này để vào trong đó thì mày giống ba cái, giống như Đức Phật bảo bảo tôn giả Mục Kỳ Liên ngày xưa, ông cầm cái gậy của tôi này vào trong trong trước cửa A Tỳ Địa Ngục, ông giống xuống ba cái như thế này, cánh cửa ngục mở ra thì ông gì, ông sẽ tìm thấy mẹ. Và tôi lúc đó thì Phật Bồ Tát các ngài cũng gì, cũng hoan hỉ bảo là thôi con cứ cầm cái tạm cái này để đi đó, hôm nay thì sư phụ bận quá, hôm nay thầy bận quá, con cầm tạm cái này để đi vào để gì, giống mấy cái để cứu mấy đứa nó ra, thì tôi gì, cho dù nóng đến đâu tôi cũng vào, tôi gì, giống mấy cái để cứu nó ra. Nóng trong A Tỳ Địa Ngục so với nóng gì, nóng 40 độ của hôm nay ấy, chưa là cái gì đâu các quý vị nhá. Hôm nay 40 độ ở Việt Nam, Hà Nội chúng ta chưa là cái gì. Nhưng mà sáng nay đọc thấy cái tin họ báo là nắng nóng đỉnh điểm chưa từng xảy ra ở Việt Nam chúng ta từ trước cho đến nay. Hôm qua nóng 41,5 độ, đó là nắng nóng trong vòng 40-45 độ trở lại, 40-45 năm trở lại đây. Hôm nay còn nóng hơn. Đỉnh điểm của nóng chính là hôm nay. Dư âm của A Tỳ Địa Ngục chính là hôm nay. Đó, cho nên hôm nay trời rất là nóng. Nóng thậm chí là hôm nay ở ngoài đường, người ta bằng cái cách quan trắc của khí tượng thủy văn Việt Nam chúng ta, người ta báo là hôm nay có những nơi là 42 độ, có nơi 43 độ, nhiệt độ ngoài trời 45 đến 50 độ. Cho nên ai ra ngoài trời ngày hôm nay đi buổi trưa thì khéo khéo đội mũ đội nón vào, mà tốt nhất không có việc gì thì cũng nên tránh, đừng có đi ra trời nắng làm gì, là phải cảm hoặc mà ốm như đấy thì phải khổ. Việc làm thôi, nghỉ một hôm thôi, ngày mai trời mát hơn rồi. Mai cũng nóng nhưng mà thì ngày mai là mưa, có thể mưa buổi chiều hoặc mưa buổi tối thì càng tốt. Hôm nay xây xong bể đã thì ngày mai mới mưa. Không, thật mà. Hôm trước tôi đã nói rồi, xây xong bể đã thì mới mưa. Đấy, toàn thế nóng thì nóng, nóng cũng để thử sức, để sức thầy trò chúng ta xem, mà thử sức các gì, các bác thợ xem có thực sự tận tâm tận ý với Phật hay không. Đấy, hôm trước tôi bảo rồi, trước đây khoảng độ 10 ngày tôi nói rồi, nắng cho khoảng một tuần để làm xong cái bể đó. Xong bể hôm trước không sao mưa, khi đó đài vẫn chưa báo mưa. Nên xong rồi, làm xong ngày 2-3 hôm nay mới thấy đài báo mưa rồi, mới thấy đài báo là đến thứ hai hoặc thứ ba thì mưa. Vừa xong bể sáng nay là xong phía trong. À, chiều nay chát một tí ở dưới nữa thì là đến chiều tối nay hoặc sáng mai đổ tí đất vào, thế là để được nước rồi. Thế là tối mai mưa là vừa. Đó. Làm thế nào mà cứ mưa cho 3 hôm đầy cái bể nước 500 khối của chúng ta thì mới đủ cho hai khóa tu của các em tới đây để nó tắm. Không đủ đâu. Tất cả các giếng của chúng ta, các bể chứa của chùa Khai Nguyên 400-500 khối rồi, nhưng mà chỉ được đến 3 ngày là gì? Hết sạch nước luôn. Năm ngoái là phải bơm cả nước ao vào, bơm cả nước ở ngoài mương vào á, các cháu nó tắm nó ngứa, nó kêu như vạc ấy. Cho nên năm nay thì phải cố gắng xây cái bể. Xây cái bể thì các vị biết, xây bể mà không mưa thì cũng bằng nhau. Cho nên xây bể xong là phải cầu trời mưa. Vì vậy đúng là ngày hôm nay xong thì ngày mai là mưa. Thế là được rồi. Các vị tí nữa ngồi tụng kinh cũng mong cho ngày tụng kinh xong, nhưng lúc tụng kinh thì nhất tâm vào tụng kinh, cái tụng kinh đừng có ngồi rồi mong cho mưa nó xuống thì không tốt đâu. Đó. Lúc tụng kinh thì nhất tâm để ý vào kinh, nhưng tụng kinh xong rồi dành một phút sau để nguyện là gì? Nguyện cho ngày mai hoặc ngày kia trời nó mưa cho 2-3 ngày, mưa cho đầy đủ lênh láng nước ra để cho gì? Cho đầy cái bể nước 500 khối của chùa để cho khóa tu các em nó không thiếu nước. Đó. Các vị cứ cầu đi mà xem. Mấy hôm nữa lên bể nước đưa các cháu lên học và xem ra ngó bể nước đầy thật. Đó. Trời đang nắng như thế này mà mong trời mưa có đầy bể nước thì thật là khó khăn đúng không? Nên cô yên tâm đi, Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ thương. Tụng kinh Địa Tạng mà. Đấy, có những trường hợp có lần ở chùa các bác ấy kể là hôm nọ có một bác kể là không biết có ngày đấy, ngày đấy việc gì á, ngày đó chuẩn bị làm cái gì mà trời nó cứ mưa sùi sụt ra. Thế một bác nó lên nó bảo là ở chùa thầy con đang gì, đang làm việc như thế, lên nó kêu với hộ pháp là các ngày mưa như thế làm sao thầy con làm được việc. Thế là tạnh ngay. Đấy. Năm ngoái ở trên chùa Văn Lai, cái lúc mà đang chuẩn bị cho đại hội ấy, làm gấp đó, trời nó mưa sùi sụt cho đến mưa cả tuần, mưa cả chục ngày luôn. Thế là một bác nó ra, nó lên trên, nó bảo, nó nói bâng quơ là gì? Tụng kinh Địa Tạng như thế này mà trời vẫn cứ mưa thì làm sao mà làm được việc, tới đây thì thầy không làm, không kịp việc để tổ chức đại hội thì làm thế nào? Nói xong mấy 30 phút đến tiếng đồng hồ sau, trời tự nhiên, trời quang mây tạnh ngay. Đấy. Nó chỉ cần than một câu thế thôi. Than là tự nhiên là trời mưa thế này thì chuẩn bị việc tới nơi rồi mà không đóng được gạch, thợ không làm được thì làm sao để cho thầy kịp để làm nhà để tổ chức đại hội, mà việc thì tới nơi rồi, mọi người tụng kinh Địa Tạng thế này mà trời vẫn cứ mưa, thế là tự nhiên là được tí là trời tạnh. Đó. Đây là câu chuyện nó có thật đấy. Tôi thì không chứng kiến, nghe các bác nó kể lại cái mấy cái vụ đó, nhưng mà chúng ta phải biết rằng trong Phật pháp chúng ta có cầu thì có cảm, mà có cảm thì tất ứng, có ứng thì sẽ gì? Sẽ tất thông. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta chí thành, chí kính thì chúng ta gì? Sẽ cầu được cái việc đó. Thế tất nhiên, nếu bây giờ ngay bây giờ chúng ta đều cầu cho là cầu cho ngay gì? 1 giờ trưa nay trời đổ mưa thì chắc chắn là không có rồi. Vì cái nghiệp nó đã gì? Nó đã định rồi thì có cầu thì không phải gì? Từ từ. Nếu mà muốn ngay 12 giờ trưa nay mưa thì các quý vị cứ bảo đi, các vị đi gọi được tất cả những người dân trong thủ đô Hà Nội là có bao nhiêu người, tất cả cùng đọc, cùng cầm quyển kinh Địa Tạng và cùng đọc là gì? Cùng tụng với chúng ta hết một bộ kinh này, ngay 12 giờ trưa nay tôi đảm bảo trời mưa ngay. Nhưng có ai đứng lên để đi kêu gọi tất cả người dân Hà Nội cùng tụng kinh Địa Tạng trong buổi trưa nay thì tôi đảm bảo là gì? Trời sẽ mưa ngay sau khi thời kinh chấm dứt. Có ai không? Ai đi kêu gọi tất cả người dân Hà Nội đều tụng kinh được không? Không đúng không? Không ai kêu gọi được, cho nên gì? Chắc chắn rằng gì? Trời cũng sẽ không mưa trong vòng gì? Trong vòng 10 tiếng đồng hồ tới đây. Đấy. Đây là công nghiệp của chúng sinh tạo nên rồi. Công nghiệp tạo nên. Bây giờ chúng ta sang phẩm thứ tư. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trang số 61. Ở trong phẩm thứ tư này, nhân đề là nói về nghiệp cảm của chúng sinh trong ba cõi, ở trong cõi Nam Diêm Phủ Đề. Xin lỗi. Phẩm thứ tư nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phủ Đề. Cõi Nam Diêm Phủ Đề chính là cõi gì? Trái đất của chúng ta này đó gọi là cõi Nam Diêm Phủ Đề. Trong kinh Phật nói rằng á, ở trong Tam Thiên Đại Thiên Quốc Độ Giáo Hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này có hai dãy núi lớn. Một cái dãy núi lớn gọi là gì? Núi gì? Tu Di Sơn Vương. Núi này là lớn nhất. Núi lớn thứ hai gọi là gì? Gọi là núi Đại Thiết Vi. Núi Tu Di Sơn Vương á thì có quang minh, có ánh sáng và có chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần ở đầy ở trên gì? Trên núi đó, và sơn hà đại địa, khắp trong tam thiên đại thiên thế giới quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật đều chịu cái sự tác động và quay chung quanh cái gì? Ở chung quanh, quay chung quanh ở trong tám phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc của quả núi Tu Di đó, cái dãy núi Tu Di đó. Và trong kinh Đức Phật nói rằng á, về bốn phía đông tây nam bắc là của chân núi Tu Di là có bốn giải thiên hà. Phía đông á thì có cõi gì? Cõi Nam Thiệp Bộ Châu của chúng ta, gồm trong các giải thiên hà, thiên hệ mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao quay chung quanh một gì? Một cái giải thiên hà đó các quý vị. Đó. Phía nam á thì có cõi gì? Cõi Nam Thiệp Bộ Châu. Nó ở tương đương gì? Ngang bằng với gì? Với trái đất của chúng ta này, tức ở trong một khoảng không gian bao la mênh mông rộng lớn như vậy. Thì phía đông của núi Tu Di thì có gì? Cõi Đông Thắng Thần Châu. Xin lỗi các quý vị, cõi Đông Thắng Thần Châu. Phía nam là cõi Nam Thiệp Bộ Châu, chính là cõi của chúng ta này. Đó. Trái đất của chúng ta này là ở phía nam cõi, ở phía nam của núi Tu Di. Lúc nãy nói nhiều quá nó không để ý, nó nói nhầm, xin lỗi các quý vị. Phía đông có cõi Đông Thắng Thần Châu. Phía nam có cõi Nam Thiệp Bộ Châu, chính là trái đất của chúng ta và các giải thiên hà quay chung quanh hệ mặt trời của chúng ta này. Các hành tinh quay chung quanh hệ mặt trời, nói đúng hơn là phải nói là hành tinh. Các hành tinh quay chung quanh hệ mặt trời của chúng ta này. Ở phía nam cõi, ở phía nam núi này, núi Tu Di. Còn ở phía tây á, có cõi đó gọi là cõi Tây Ngưu Hóa Châu. Ở phía bắc á của núi Tu Di thì gọi là có cõi là Bắc Câu Lư Châu. Bắc Câu Lư Châu. Cõi đông có cõi Đông Thắng Thần Châu, Đức Phật nói. Cõi Đông Thắng Thần Châu á thì cuộc sống của họ rất giàu sang, sung túc. Vì vậy mà bảo học đạo á, cũng không mấy người học đạo. Các quý vị cứ nhìn lại xem ở thế giới chúng ta này, đất nước Việt Nam chúng ta đi. Nói nôm na đất nước Việt Nam chúng ta đi. Bảo cái người mà có quyền lực, giàu sang phú quý mà đi nghe giảng đi tu như chúng ta á, tụng kinh niệm Phật, ngồi nóng 40 độ ở trong cái nhà máy tôn như thế này để nghe giảng và để tụng kinh niệm Phật với chúng ta thì chắc chắn là rất khó. Cũng có nhưng mà rất ít người có thể làm được, chắc chắn rất khó. Vì họ muốn ở nhà là ở nhà của họ nóng như thế nào, vào nhà bật điều hòa lên ở cho nó mát, tránh cái nắng, tránh cái sự nóng bức cùng cực như thế này đó. Nhưng mà chúng ta thì không quá giàu cũng không quá nghèo, còn là cuộc sống chúng ta là gọi là trung lưu, rất dễ để gì học đạo. Còn nghèo quá các quý vị, ngày mai không có cái gì bỏ nồi, không có gì nuôi chồng nuôi con á, mà hôm nay lên đây nghe giảng có được không? Không được. Cho nên á, bắt buộc nắng đi chăng nữa cũng phải ra làm cái gì? Ra làm cái quán bán nước ở ngoài vỉa hè, ngoài hè phố, hay là một gầm cầu hay một chỗ nào đó để kiếm cân gạo ngày mai để nuôi con nuôi cháu. Có đúng không? Cho nên nghèo quá cũng không thể có thời gian để học để tu, mà giàu quá thì họ cũng không thể chịu khó chịu khổ như chúng ta để tu được. Cho nên vừa như chúng ta này thì là tốt nhất, dễ học đạo nhất. Cho nên Đức Phật nói là cõi Đông Thắng Thần Châu, cuộc sống họ sung túc về của cải quá, cho nên á cũng rất khó để tu. Cõi Tây Nghi Hóa Châu á thì cõi đó thì họ cũng thì cuộc sống nó cũng sung túc, nhưng mà đặc biệt là họ thiên về vật chất hơn. Vì sao gọi là cõi Tây Nghi Hóa Châu? Vì cái tiền tệ của thế giới đó là gì? Dùng bằng châu để đổi để làm tiền tệ. Việt Nam chúng ta thì dùng bằng gì? Bằng tiền gì? Tiền polymer, tiền giấy. Một số các quốc gia ở thế giới thì có thể dùng bằng gì? Bằng kim loại như là đồng, là thiếc, vân vân. Hoặc là một số quốc gia như dùng bằng gì? Bằng những cái đồng tiền có thể nó quý hơn, đó là họ dùng cả đồng tiền vàng. Đó. Nhưng mà ít lắm. Thế giới gần đây có một cái quốc gia nó tự xưng mà nó ác độc đến cùng cực, nó đúc tiền bằng gì? Bằng tiền vàng. Đó là thế giới Hồi giáo của gì, của IS á, không, vừa qua năm ngoái là nó gì, nó khi mà nó đánh được một phần lãnh thổ của Syria và Iraq á, nó thành lập lên một tự tuyên bố thành lập cái quốc gia Hồi giáo IS của nó, và nó gì gom vàng bạc lại, nó đúc bằng gì, đúc bằng tiền vàng ấy, để nó lưu thông ấy. Nó chơi ngang chơi ngông như thế, có nghĩa nó còn hơn cả gì, hơn cả Mỹ nữa, hơn cả hiệp hội ấy, hơn cả các gì, các quốc gia châu Âu EU nữa. EU thì dùng bằng đồng gì, đồng tiền euro đúng không, đồng tiền có mệnh giá là gì, là cao nhất của thế giới bây giờ, thứ hai là đến đô la phổ thông nhất, có giá nhưng mà phổ thông nhất, nhưng mà nó dùng hẳn bằng đồng tiền bằng gì, bằng vàng. Đấy. Nó là vàng rồi thì đồng tiền nó bằng vàng thì chắc chắn nó sẽ quý gì. Nó dùng cái đó để nó mua chuộc gì, mua chuộc các phần tử khủng bố ở trên thế giới theo cái tư tưởng cực đoan của nó. Nó lôi kéo các phần tử khủng bố ở trên thế giới về với để tổ chức của họ, cầm súng để chiến đấu mở mang quốc gia cho họ. Nhưng mà cũng không, chúng ta biết là nhân nào thì quả đấy, sống làm nhân ác thì sẽ bị gì, sẽ bị trừng trị sớm thôi. Và chúng ta biết rằng là nếu xem tivi đọc báo chúng ta sẽ thấy thì gần đến ngày tàn của cái tổ chức đó rồi. Đặc biệt là bị Nga và Syria đánh cho tan tác rồi. Mỹ và một số nước châu Âu thì gọi là đánh, nhưng mà không biết đánh kiểu gì mà đánh mãi vẫn gì, vẫn không thấy nó tan. May mà có gì, có Nga nhảy vào cuộc thì mà diệt đến khoảng 70% cái tổ chức đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế giới động loạn vô cùng. Cõi của chúng ta đấy, cõi Nam Thiệm của Bộ Châu của chúng ta đấy. Cho nên đó, thế giới này gọi là gì? Gọi là Sa Bà Kham Nhẫn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, ở cõi của chúng ta Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là dễ nghe, dễ tiếp nhận Phật Pháp và dễ tu tập hơn. Quái Đông Thắng Thần Châu vì quá sướng cho nên khó tu. Quái Tây Nghi Hóa Châu á, cuộc sống của họ thiên về vật chất, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất, nghĩ đến ăn uống và ăn chơi nhảy múa đàn đúm rồi ca hát rồi vân vân thôi, cho nên cũng rất khó để tu. Còn quái gì, Bắc Cô Lô Châu, quái đấy thì được ví như một quái cực lạc thu nhỏ. Tuổi thọ gì, hình như có sách thì bảo là 500 năm, có sách thì bảo 1.000 năm. Đấy, do cách họ dịch lời của Phật dạy ngày xưa cũng có thể nó cũng không được chuẩn lắm, 500 hay 1.000 năm thì chúng ta không quan trọng. Nhưng điều quan trọng nói rằng cái thế giới đó, trong kinh Hoa Nghiêm nói thế giới đó như là một quái cực lạc thu nhỏ ở thế gian này, ở phía tây, ở phía bắc của núi này, núi Tu Di. Cái đấy, cái bài giảng của lần thứ nhất tôi giảng rất rõ cái này rồi, các vị về nghe lại, cho nên không có thời gian không giảng kỹ lại cái đó nữa. Cho nên ở đây gọi là quái Nam Diêm Phù Đề, gọi là phẩm này gọi là nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở quái Nam Diêm Phù Đề, tức là quái Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này. Trong kinh nói rằng lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con vì nhờ vào sức uy thần của Phật nên mới phân thân ra đi khắp mười phương cõi, trăm nghìn vạn ức na do tha các thế giới, cứu vớt những chúng sinh đang chịu nghiệp báo ác. Nếu không có sức lực của Đức Phật Thế Tôn, nếu không có quang minh công đức trí tuệ Phật thì con sẽ chẳng thể phân thân được như thế. Con nay thật may mắn được Phật phó chúc cho ở lại đời sau này, đợi cho đến khi nào Bộ Đại Bồ Tát Di Lặc tu hành được thành Phật thì con phải độ thoát hết thảy người có duyên ở khắp trong ba đường sáu nẻo của chúng sinh. Con nay xin kính nguyện vâng lời Đức Như Lai, cúi xin Đức Như Lai đừng lo lắng bận tâm. Đấy là lời giải bày từ ở trong gì, trong sâu thẳm cái tâm chân thật của gì, của một vị Đại Bồ Tát, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Qua cái đoạn văn kinh này á, cho chúng ta thấy là người học đạo phải có gì, có tâm cung kính khiêm nhường đối với sư phụ của mình, đối với thầy tổ của mình. Vì sao chúng tôi lại nói như thế? Vì chúng ta thấy là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đã từng gì? Phát đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, ở trong ngôi vị bất thoái chuyển từ hằng hà sa số A Tăng kỷ kiếp về trước. Ngài đã từng giáo hóa, độ thoát cho vô lượng chúng sinh, và vô lượng chúng sinh đó đã gì? Đã thành vô lượng các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới rồi. Tức là gì? Đã là sư phụ, là thầy cho hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương thế giới rồi. Và ở trong tại, ở trong pháp hội trên cung trời Đao Lợi, mà khi Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết bộ kinh này, nói rằng có hằng hà sa số các đức Phật khắp trong mười phương thế giới đều vân tập về để chứng minh, để tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, chứng minh cho lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói là không, không có sai. Và Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói rằng tất cả các đức Phật đó đều là do nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nhiều đời trước kiếp trước hóa độ cho, cứu thoát cho từ ở trong gì? Trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, biết phát tâm Bồ Đề, biết hành Bồ Tát Đạo, và nay các ngài đó đều đã thành Phật ở trong giảng đường, trong hội trường tại cung trời Đao Lợi đó vậy. Nhưng chúng ta thấy đối ở trong kinh này, đến cái phẩm thứ tư này, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát gì? Thì hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta thấy là người học đạo phải là như thế nào, tức là phải dùng tâm cung kính, tâm khiêm nhường để mà gì? Mà học đạo và hành đạo. Bồ Tát Địa Tạng tự mình có thể dùng công đức thần thông của mình mà biến thân khắp mười phương thế giới, tự mình có thể dùng thần thông, dùng trí tuệ để cứu độ vô lượng chúng sinh. Nhưng tại sao Ngài không nói như vậy, mà lúc đó Ngài lại cung kính đối trước Đức Phật mà nói rằng là sao? Nói rằng tất cả những việc mà gì? Mà con làm được ngày hôm nay đó đều là nhờ vào gì? Nhờ vào Đức Thế Tôn từ bi gia trì cho con mới có thể làm được việc đó. Con mới có thể phân thân được vô lượng vô biên đến khắp mười phương thế giới như vậy. Con mới có thể dùng phương tiện để cứu độ cho vô lượng vô số A Tăng kỳ chúng sinh như thế. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên á, Phật Bồ Tát học đạo thì khiêm cung hạ mình như vậy. Xét lại chúng ta học đạo, chúng ta làm được cái gì? Làm được một chút ra thì chúng ta khoe, đi khoe hết với người này, người nọ, người kia, và nói là mình làm được rất nhiều công đức phúc thiện cho ngôi chùa đó, cho ông thầy đó, mà ông thầy đó không gì? Không tôn trọng, không cung kính và không khen ngợi mình trước mặt mọi người, thậm chí là còn đi nói mình nữa, vân vân và vân vân. Cho nên học đạo như thế là chúng ta đi sai với gì? Sai với con đường mà Phật Bồ Tát đã học, đã đi rồi đó các quý vị. Xin lỗi các quý vị, ngày xưa tôi mới vào chùa, tôi cũng có cái ý nghĩ tiêu cực như thế. Tôi nghĩ là sao? Tôi nghĩ rằng bắt đầu tôi về nhận cái chùa Ngọc Tân, sư phụ tôi nhận cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức Yên Sở để cho tôi về đấy trông nom. Về đó năm 97 thì đến năm 2000 xây lại ngôi chùa, xây lại ngôi chính điện. 2-3 năm sau thì sửa sang sân sướng với lại kè ao, kè xây tường bao các thứ. Và lúc đó trong gì? Bạn bè chúng tôi cùng học đi về khoe rằng, khen rằng á, ô thầy gì? Thầy giỏi thật. Mới có mấy năm mà thầy xây được cả chùa, rồi mở rộng được cả đất, rồi xây được cả cổng tam quan, rồi cái này cái nọ, thầy giỏi thế. Bắt đầu lúc đó là gì? Cái mũi mình bắt đầu là gì? Nó cứ nở ra. Lúc đó nếu mà có gương mà soi thì chắc là nó phải gì? Nó phải là lớn hơn cả vua của ông, cả cái hơn, lớn hơn cả cái mũi của ông vua Hề Sắc Lô. Chắc chắn đấy. Và một điều quan trọng nó còn tồi tệ hơn gì? Cái mũi nó nở ra lúc đó là mình nghĩ là gì? Trong tâm mình khởi ra ý nghĩ, nhờ có mình mà ngôi chùa này được gì? Được thịnh vượng. Nhờ có mình mà ngôi chùa đổ nát này được gì? Mới được xây dựng lại. Các cụ kể là ngôi chùa chúng con có từ thời gì? có từ thời thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, tức là 2000 năm nay rồi mà ngôi chùa vẫn tiêu điều hoang sơ như thế. Mấy đời sư về rồi không ai làm gì được, mình mới về có mấy năm mà mình làm được gì, xây dựng lại ngôi chùa to lớn này, mở mang đất cát rồi xây dựng được tường bao rồi xây dựng các chuông rồi sân sướng rồi tượng Phật tô lại cho đẹp muốt này. Và lúc mình nghĩ là gì, nhờ có mình mà ngôi chùa mới được khang trang như thế. Đấy, lúc đó gì, tâm ngã mạn tuôn trào, cho nên nghiệp chướng cũng theo đó mà sinh ra. Nhưng sau này càng ngày càng học đạo, càng thấm vào gì, càng thấm cái lời kinh của Đức Phật dạy ở trong các kinh điển mình được học, mình mới thấy rằng gì, mình như thế là sai rồi. Không có Phật thì làm sao có gì? Có mình. Không có Phật, không có thầy tổ, không có tín đồ Phật tử ủng hộ giúp đỡ mình, thì bây giờ mình gì, còn quay quắt là một cái anh gì, một cái anh chàng nông dân nghèo rớt mùng tơi, khô rách áo ôm ở trên cái vùng sâu vùng xa, một cái vùng xa trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của gì, của quốc gia, thậm chí thì còn gì, quần rách áo ôm mà đi lên rừng kiếm gì từng que củi mà đổi từng bát gạo nữa, chưa vợ chưa con đấy nhá, vợ con vào nữa thì gì, tay xách nách mang thì còn chết nữa. Cho nên á, học Phật được sâu sâu một chút đó thì lại thầm cảm ơn Phật, và tất cả là gì, nhờ có Phật, nhờ có thầy, nhờ có gì các Phật tử mà mình được cuộc sống gì như ngày hôm nay, không phải là được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, mà được gì, được tiếp xúc, được quan hệ, được xã giao với tất cả những tầng lớp tri thức có, vừa vừa có, thậm chí người gì, người không biết đọc không biết viết mù chữ gì cũng gì cũng có, để thử xem cái tâm của mình, cái hạnh của mình và cái nguyện của mình đi theo Phật xem có làm được bao nhiêu phần trăm theo lời Phật dạy. 50-50, đến hôm nay mới chỉ 50-50 thôi. Nếu bây giờ không may á, mà Phật Bồ Tát mà không gia trì cho nữa mà có chết ngay bây giờ thì 50-50 ở giữa ngã ba đường, không biết đi về với Phật hay là đi về với gì, về với ma. Nhưng thêm vài năm nữa thì có thể về với Phật, 60-70% thì về với Phật dễ hơn. Nhưng 50-50 chưa gì, chưa chắc đâu các quý vị. 20 mấy năm rèn luyện, nhào nặn, uốn nắn cái tâm của mình, ý nghĩ của mình, hành động của mình mới chỉ được có 50-50 thôi các quý vị. Ngày xưa thì gì, ác nhiều hơn thiện. Bây giờ thì gì, 50-50. 20 mấy năm rèn luyện, cho nên chúng ta thấy rằng tu ở cái thế giới này không phải là dễ đâu các quý vị. Học Phật thật sự không phải là dễ đâu. Học Phật thật sự tức là phải nghe theo lời Phật dạy, và chúng ta gì, chúng ta thực hành y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, đem áp dụng vào cái gì chúng ta cảm thấy mà cần phải bỏ ngay thì phải bỏ ngay. Ví dụ như sao, quan điểm của tôi thì cái gì cần phải bỏ ngay, đó là khi vào chùa xuất gia làm tiểu của tôi thì cái việc cần bỏ ngay đó gì, không được hút thuốc. Cái đó là cái ưu tiên số một để trở thành một người xuất gia làm đệ tử ở trong đạo tràng của tôi, đó là không được hút thuốc. Làm Phật tử thì có thể gì, còn gì, miễn cưỡng để cho hút được, nhưng là đệ tử xuất gia của tôi thì cái ưu tiên số một là không được hút thuốc, không được uống rượu, không được ăn thịt. Ba cái đó là cái gì, cái ba cái yếu tố tiên quyết đầu tiên để tôi thử thách cái thói quen của gì, của một cư sĩ, của một thiện nam, của một tín nữ, xem có thực hiện được không. Nếu thực hiện được ba cái thói quen đó, tức là cái tập khí ăn thịt, đó là thói quen chung của tất cả gì, loài người ở cõi Nam Thiên Bộ Châu chúng ta này, khi mới sinh ra bố mẹ phần lớn đã cho gì, cho ăn thịt rồi, cho nên lớn lên nó không ngửi thấy mùi thịt ở trong canh, nó không nhấm nhấm cái lưỡi, nó không cảm thấy mùi ngọt ngọt của thịt nó, của cá nó, không gì, nó không nuốt cho nó lè lưỡi ra đó. Cho nên tập khí do gì, do cha mẹ, ông bà cha mẹ cho chúng ta tiêm nhiễm và gì, bắt chúng ta ăn, sợ chúng ta yếu, bắt chúng ta ăn ngay từ còn bé, cho nên lớn lên nó đã gì, nó đã bị gì, bị cái tập khí đó ăn sâu vào trong trong cái căn lưỡi của họ rồi, trong a lại ra thức của họ rồi, trong tàng thức của họ rồi đó. Cho nên cái đầu tiên đến đây, các vị đến đây xin là ở trong chùa chấp tác và xin đi tu, tôi nói luôn là gì, kham khổ có chịu được không? Và có. Vất vả có chịu được không? Vì ở chùa đây là gì, tất cả các sư đều phải làm, thầy cũng phải làm, trò cũng phải làm, thầy làm việc của thầy và trò làm việc của trò. Và các vị thấy các sư ở đây nắng nóng đến 37-38 độ vẫn gì, vẫn ra đóng gạch để xây chùa, xây tượng, làm nhà, vẫn ra đóng gạch bình thường. Sư vẫn cầm cuốc để đi cuốc ruộng, đi trồng rau bình thường. Có những người dân ở chung quanh đây á, họ không sang chùa bao giờ, họ nhìn thấy các sư á, hoặc là nhìn thấy đi gì, nhìn thấy chúng tôi đi trên đường á, hoặc ngồi trên ô tô, hoặc là ngồi trên xe máy, họ nói là gì, sư bây giờ sướng thế, đi tu như thế, ai mà gì, sướng thế, ai mà chẳng tu được. Các vị biết 3-4 năm trước có một trường hợp ở bên, ở Sơn Đông, ở bên xóm Đình này, cái vị này cũng phải độ tầm 40 tuổi rồi, đi sang ngồi nói chuyện với tôi một tí, hỏi đầu tiên là sang nhờ công việc gia đình, xong rồi lân mẫn một chút nói chuyện, bắt đầu vị bắt đầu nói là gì, ôi dồi ôi, đi tu như các thầy bây giờ thì sướng nhỉ, chả phải lo cơm ăn áo mặc gì cả. Thế tôi bảo vâng đúng thế, nhờ ơn Phật tổ mà chúng tôi không phải lo cơm ăn áo mặc. Thế vị này nói là gì, tôi á để ý rồi, mấy năm nay tôi thấy thầy về đây á, thầy làm xây dựng các thứ cũng là được rất nhiều, nhưng mà tôi thấy gì, đáp lại thì các thầy sướng hơn chúng tôi gì đến hàng trăm lần, muốn đi đâu có ô tô đưa đi, muốn đi đâu có gì có xe máy chở đi. Chúng tôi ở ngoài đời á, tích cóp mà có khi cả đời mong mua được một cái xe máy bằng chục triệu, 20 triệu đấy gì đã khó lắm rồi, mà các thầy còn gì, còn có cả ô tô, thậm chí có cả mấy cái ô tô. Thì ngày đấy có, ngày đấy thì chưa có ô tô tải, à chưa có ô tô ấy, mà có ô tô tải ấy chở vật liệu để xây dựng trên trên chùa Tản Viên ấy. 3-4 năm trước thì chưa có ô tô nhiều, năm đó năm 2012-13 gì đấy thì chỉ có một cái ô tô con tôi hay đi thôi, đấy là một cái xe tải, một cái công nông. Người ta sang người ta thấy cả ô tô, cả xe con có, xe tải có, công nông có, cho nên người ta bảo gì, nhà chùa gì giàu thế. Và chốt lại người ta gì, nói đi tu cho các thầy sướng thế, ai mà chẳng muốn đi tu. Thế tôi hỏi là bác có gia đình chưa, bảo có rồi. Có mấy cháu rồi, bảo có 2 cháu. Các cháu lớn chưa, bảo một cháu học lớp 8 và một cháu đang học lớp 3. Mấy trai mấy gái, tôi bảo, bác bảo là một trai một gái, tôi bảo vậy quý hóa lắm. Thế bây giờ bác muốn gì, bác muốn cả nhà bác hết khổ không? Bà thầy nói hay thật, ai mà chẳng muốn hết khổ. Thế bảo vậy thì bây giờ thế này nhá, về gọi cả vợ cả con cả nhà sang đây tu đi, tu tại ngôi chùa Khai Nguyên của gì, của Sơn Đông. Bác sang đây, bác sang đây tôi thử thách khoảng 3 năm, nếu mà được á, tôi thấy được á, thử thách 3 năm nếu được á thì cho bác cạo tóc làm chú tiểu. Còn vợ bác á thì ngày đó ở đây chưa độ ni, cho nên bảo là tôi sẽ cúng đi một cái chùa khác có gì các sư ni để cho làm ni, còn á 2 bố con 3 bố con ở lại đây, các cháu nó lớn lên 17-18 tuổi nó muốn đi tu cạo tóc nốt. Thế khi mà bảo sang chùa đi tu một cái thì bảo á, thế bảo đi tu thì như thế nào, tôi bảo đi tu ở như ở đây này, đi tu ở đây ấy, là không được ăn thịt, không được uống rượu, không được hút thuốc. Thế vị này bảo có hút thuốc lào được không, tôi bảo không, thuốc còn không hút, huống chi là thuốc lào. Cái thuốc cầm điếu trên tay tôi còn không cho, huống chi cái thuốc lào làm cả cái gì, cả cái điếu cày làm sao mà được. Một vị sư mà gì điếu thuốc cầm trên tay tôi còn không chấp nhận, huống chi là cầm cái điếu cày mà hút thì tọc 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 thế này đúng không, còn gì là uy nghi vị sư, cho nên là thuốc lào cũng gì cũng cấm luôn. Thế vị hỏi rằng á, thế một tháng ăn chay mấy ngày, bảo ăn chay cả đời. Vị này tròn mắt lên bảo thế làm sao mà chịu được. Thế tôi bảo đấy, thế bác bảo đi tu sướng mà. Thế xong lại hỏi, chắc là nó biết rồi nhưng vẫn hỏi trêu tôi, thì bảo thế để vợ tôi ở đây tu luôn có được không, Bảo được, nếu mà vợ ở mà tu, nhưng vợ làm bà vãi, vợ làm chấp tác là bà vãi ở dưới. Và hai người phải tách ly nhau, không được nói chuyện với nhau, không được ngồi chung một ghế đá với nhau, không được đêm đêm thủ thỉ cùng nhau. Thế bảo thế làm sao tôi được, tôi chịu được? Thế mới gọi là tu. Và tôi bảo thì bác mà tu được á, khoảng 10 năm sau bác mà tu được á, bác muốn có máy bay, Phật tử sẽ mua cả máy bay cho bác đi. Nếu tu được bác muốn máy bay, Phật tử sẵn sàng mua máy bay cho gì cho bác đi. Nếu như bác tu được, bác làm thầy của người ta được, bác thì bác xứng đáng làm thầy của người ta, và người ta thì người ta sẵn sàng góp tiền mua cả máy bay cho bác đi, chứ đừng nói là cái ô tô. Lắc đầu bảo thế thì tôi chịu, không tu được. Và đấy, thực sự mà tu hành thực sự là gì, là một đệ tử xuất gia của Đức Phật á, không phải là dễ đâu các quý vị, không phải dễ. Làm sao để cảm hóa được tín đồ Phật tử, cảm hóa được nhân dân, là một cái việc làm cực kỳ khó. Anh có thể giảng thao thao bất tuyệt ở trên gì, trên bục giảng, nhưng mà làm sao đó giảng xong hết khóa tu lần này rồi, khóa tu lần sau phải làm sao để cho họ gì, họ đến với mình. Họ đến với mình bằng cái gì? Bằng cái tâm chân thành của mình và tâm chân thành của họ. Họ đến với mình mà họ cảm thấy an lạc, cảm thấy giải quyết được cái vấn đề khúc mắc trong gia đình của họ thì họ mới gì? Họ mới đến. Còn xin thưa các quý vị, tôi có giảng về kinh Địa Tạng, nói về sự mầu nhiệm, sự linh nghiệm của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta về chúng ta đọc tụng mà gì, mà 10 người đọc tụng thì cả 10 người không gì, không thấy được một cái gì đó. Ví dụ này, gia đình đang ốm đau bệnh tật, cầu cho được khỏe mạnh, gặp thầy gặp thuốc để chữa bệnh này, 10 người cầu mà chẳng được người nào đó, thì có ai tin kinh Địa Tạng không các quý vị? Có ai nghe tôi giảng không? Tôi có giảng hay giảng tốt về kinh Địa Tạng đấy chăng nước, nhưng có ai tin theo không? Không có. Một điều may mắn cho chúng ta là gì? 10 người cầu thì có đến 7-8 người gì? Người được. Vì sao mà được? Vì họ nhất tâm vậy, và dùng cái tâm thanh tịnh họ cầu vậy, cho nên là gì, họ được. Cho nên là hôm trước có một cái trường hợp này, lên xin thầy về để có một cái miếng đất, gia đình đang gặp kinh tế khó khăn thì muốn bán cái miếng đất, cái nhà đó để trả nợ cho con cái, để trang trải cuộc sống, để đi ở một cái nhà khác hay như thế nào đó tôi không hỏi rõ lắm, nhưng có nghĩa là Phật tử đó, gia đình có cần một số tiền mà cần bán cái miếng đất đó, nhưng mà năm hai năm nay rồi cứ giao bán mãi thì chẳng bán được. Có người người ta đến, người ta hỏi đi hỏi lại, người ta đến người ta giả giá rồi, thậm chí gần đến đặt cọc ngày mai rồi, người ta lại đánh tháo không mua nữa. Kể cả cầu cúng bao nhiêu rồi không được. Thế nghe người ta nói lên đây, chúng tôi hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng, tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Vì tụng 21 ngày vẫn chưa thấy ai đến hỏi, tôi bảo là thôi tụng thêm lên 49 ngày. Thế 49 ngày xong rồi vẫn chưa thấy ai đến hỏi. Thế bắt đầu đi lên để gì? Lên để gì? Lên để bắt vạ thầy. Tức là ăn vạ thầy thì bảo 21 ngày, con 21 ngày rồi nhá, không ai đến hỏi. Rồi á, tiếp tục là gì? Thầy bảo là thôi cố gắng lên 49 ngày. 49 ngày vẫn chẳng thấy ma nào nói gì, nó gõ cửa nó hỏi thăm cả. Cho nên lần này lên ăn vạ. Thì hôm đấy lên là cũng không may, nhưng hóa ra rằng là may. Không may tức là không gặp tôi ở nhà. Gặp tôi ở nhà có khi là tôi lại bị tôi mắng cho, có khi lại không, lại mất hết niềm tin thì lại không tốt. Vì tôi mà cứ để hỏi nhiều quá thì tôi thường dùng phương tiện tôi mắng cho một trận. Không phải là chửi bố chửi mẹ ở lên đâu, nhưng mắng để cho gì? Cho họ biết. Có những trường hợp nói ngọt họ không có nghe thì phải gì? Phải dùng những lời gì ạ? Dùng phương tiện có gì mắng cho chừng mặt lên, phải thị uy cho họ thì gì? Chân tay họ run lập bập thế này thì họ mới gì, mới sợ. Không có là gì nhờn. Cho nên không may nhưng hóa may, không gặp tôi ở nhà thì vào phòng chi khách gặp cái sư cô ở trong đấy thì hỏi, cũng nêu ra cái tâm tư của mình, bảo con có miếng đất miếng cát như thế muốn bán để trang trải công việc gia đình, nhưng mà mấy năm nay không bán được. Lên thầy bảo tụng kinh 21 ngày, con tụng 21 ngày hết vẫn không gì, không bán được. Rồi hỏi hôm trước hỏi thầy thì bảo tụng 49 ngày, con tụng lên 49 ngày vẫn chả thấy ai đến hỏi, mà con không biết làm thế nào nữa. Thế trong sư cô ấy hỏi là, chi khách hỏi là, thế lúc cụ tụng kinh thì cụ có nhất tâm vào tụng kinh không? Thế cụ dùng tâm như thế nào? Thế Phật tử nói rằng
Nói thật với chú cô, lúc con tụng kinh con chả để ý vào kinh, con cứ một lòng con đọc kinh, nhưng mà con cứ gì, cứ mong cho người đến mua đất thôi, mong cho người đến gõ cửa, mong có người gọi điện đến, để thậm chí con còn để cả điện thoại ở bên cạnh xem, nhớ xem có ai gọi điện để hỏi mua đất không, để con gì, con còn biết không, con còn không dám tắt điện thoại khi lên tụng kinh nữa. À, cho nên á, tụng kinh mà lúc nào cũng để ý xem cái tai, xem có nghe tiếng chuông điện thoại, có người hỏi alo, có phải bà muốn bán đất không đấy à? Thế thì làm sao mà Phật Bồ Tát nào chứng cho mình được? Tụng kinh mà gì, đọc kinh như thế này, mắt thì nhìn kinh, tay thì cầm kinh đọc như thế này, mà tâm thì lúc nào cũng nghĩ tới gì, Phật Bồ Tát làm sao đưa người đến để mua cho con miếng đất? Thế làm sao Phật Bồ Tát nào chứng cho mình? Thông sư cô mới bảo là, cô chị khách mới bảo là, cụ tụng kinh thế là không đúng với lời thầy dạy rồi, cụ về cụ đọc kinh nhé, cụ phải nhất tâm cụ đọc kinh. Mà đọc xong ấy, khi đó cụ mới dành vài phút, 5-3 phút lúc cuối ấy, thì cụ hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Đầu tiên là phải hồi hướng cho gì, gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình sớm được Phật Bồ Tát tiếp độ cho, sớm được thoát khỏi ba đường ác. Cụ nào còn ở trong ba đường ác thì sớm được thoát ly ba đường ác. Cụ nào đã sinh về cõi lành rồi thì được gì, tăng thêm tuổi thọ, tăng thêm phúc báo. Cái việc đầu tiên là phải hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình, gọi là tri ân báo ân theo hạnh hiếu của Địa Tạng Bồ Tát. Đó mới là người hành trì theo kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thứ hai là phải hồi hướng cho thần linh thổ địa ở khu vực nhà mình đó, để các ngài gì cũng được tăng phúc tăng thọ, để các ngài gì hoan hỷ bảo vệ hộ trì cho mình. Cái thứ ba là phải hồi hướng cho tất cả những vong linh oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã gieo tạo với họ, nguyện cho gì, cho họ gì không khởi tâm sân mà tâm hận mà cửu án với mình nữa. Nguyện Phật Bồ Tát phóng đại quang minh và tiếp rước, xoay đường chỉ lối dẫn dắt họ sớm được đi siêu thoát khỏi con đường ác đạo, ngạ quỷ và địa ngục súc sinh kia, vân vân. Sau đó mới nói là gì, con tên như thế, gia đình ở địa chỉ này, nay có cái việc cần như thế, cho nên muốn xin bán được miếng đất như thế, nguyện chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Phát Thiện Thần các ngài hoan hỷ gia trì cho, rồi thần linh thổ địa ở mảnh đất đó cũng hoan hỷ gia trì cho. Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng con á, nếu đất đó là đất của ông bà hoặc bố mẹ để lại, đất hương hỏa cũng phải nói với các cụ để hoan hỷ gia trì cho, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con phải bán cái mảnh đất này để trang trải như thế. Phật Bồ Tát thần linh thổ địa các cụ gia trì cho con làm được làm cái việc đó. Đấy, hướng dẫn cho như thế để về tụng kinh được mấy ngày sau, chả cầu, lúc tụng kinh thì nhất tâm tụng kinh, tắt điện thoại không nghe. Mấy hôm sau có người đến tận nhà hỏi là gì, nghe tin nhà bà muốn gì, muốn bán đất có đúng không? Bảo vâng. Thế là bán bao nhiêu? Bảo bao nhiêu người ta lấy gần như chọn bấy nhiêu, bán cũng được giá cao. Chúng ta thấy thế là bắt đầu bán xong, một cái gọi điện lên bảo ôi giời, Phật Pháp linh thiêng, Bồ Tát linh thiêng, kinh Địa Tạng linh thiêng quá. Ấy trước đây 49 ngày do gì? Do làm không đúng cách, không đúng pháp cho nên á, không cảm được tới gì, long thần thổ địa, không cảm được cái thần linh gia tiên nhà mình. Có những trường hợp, đây có bà Xuyến đây không? Bà Xuyến là tổ Thanh Xuân đây không? Mấy tháng trước cũng có trường hợp y như thế. Con cái nó làm ăn thì không may thì nó bị người ta nợ nần nhiều quá. Nó không phải nó không biết làm ăn rất tốt nhưng bị người ta nợ nần. Làm ăn với đối tác thì họ không trả nợ cho, thế thì bắt buộc phải vay mượn ngân hàng để trả cho công nhân. Thế khi mà đến hạn ngân hàng rồi mà vẫn không, bên đối tác họ vẫn chưa trả, cho nên nếu mà không muốn bị ngân hàng nó siết nhà thì phải gì, phải bán nhà. Về tụng kinh Địa Tạng đến hàng mấy tuần rồi cũng không được. Lên hỏi tôi bảo á, cái đất đó là thế nào? Thế bà cụ nói là đất này là ngày xưa là vợ chồng con đi làm vất vả lắm thì mới tích con mua được cái miếng đất này. Thế cho nên ông con thì mất rồi. Thì tôi bảo thì bây giờ cái sự vướng mắc của không bán được đất, mặc dù người ta đến người ta hỏi xong lại đi, thậm chí trả giá được giá đồng ý bán rồi nhưng gì họ lại đi mấy lần rồi, mà nợ ngân hàng thì ngày một họ thúc, không nhanh nhất thì họ siết, thì có khi bán cái nhà thì được khoảng 3 tỷ nhưng ngân hàng nó định giá còn 1.5 tỷ thôi, mất trắng đi 1 tỷ chẳng hạn, ví dụ như thế. Cho nên nếu bán đi mà trả ngân hàng thì còn dư ra được một số tiền để đi thuê nhà hoặc đi mua một cái chỗ khác, chung cư nhỏ nhỏ để cả gia đình có chỗ ở. Nhưng gần tới ngày rồi mà không được, phiền não lo âu. Thế tôi bảo vậy tụng kinh đến cả 49 ngày mà không được, thậm chí 100 ngày vẫn chưa được như thế thì có vấn đề. Tôi bảo với tôi bây giờ về nha, tụng kinh xong phải khấn gì, khấn với ông, nói với hương linh của ông ấy, vì chắc là ông thì ông giữ đấy. Vì ngày xưa hai ông bà vợ chồng thì lúc tuổi trẻ làm lên, cho nên là bây giờ phải nói với ông là gì, thôi ông ạ, nói rất tình cảm với ông, tôi dạy cho cách mà nói và thôi ông ạ, thì bây giờ thì thôi tất cả cuộc đời của thì vợ chồng mình là phải vì con, vì cái. Bây giờ con cái nó làm ăn không may gì, bên đối tác nó không giả nợ nó như thế, cứ nói thật lòng ra với ông, thắp hương lên trên ban thờ ra thần linh gia tiên nhà mình mà gì, đối trước di ảnh của ông mà nói như thế, kể thật ra. Đó. Nếu mà bây giờ á, ông mà sống khôn chết thiêng á, mà gì không cho con nó gì, không cho đưa khách đến bán nhà, mấy hôm nữa người ta đến người ta siết, ngân hàng người ta siết nợ thì coi như mất 1/3. Cả tôi, cả con, cả cháu của ông thì không có nhà mà ở, không có chỗ để mà đi ra đi vào. Cho nên ông thương tôi, ông thương các con thì thôi, ông gì, cho gì, mẹ con tôi được gì, được bán ngôi nhà này, tạm thời đi thuê hoặc đi mua một căn nhà nhỏ nhỏ, vài năm nữa con cháu nó gì, nó làm ăn được thì lại mua một căn nhà khác để thế vào đó, thôi ông hoan hỉ. Mấy hôm sau, có người đến mua, giải quyết, bán được ngay. Các vị thấy không? Đây có bà Liên đấy, tổ trưởng đấy, về hỏi bà, hỏi đấy, bà Liên tổ trưởng thứ ba qua khăn vàng đấy, trong tổ trưởng của Phật tử ấy, về hỏi đúng chuyện thật 100%. Làm cái động thái gì, nguyện với ông thì mới gì, mới được. Cầu Phật, cầu Bồ Tát gì, không xong. Vì sao ấy, cái quyền sở hữu là gì, của vợ chồng cùng làm nên. Cho nên nay bán đi cái chỗ thờ phụng mà ngày xưa chính tôi là về, tôi lập bát hương thờ Phật, thờ gia tiên cho gì, cho ông cụ bà cụ. Cho ông cụ mới mất được mấy năm nay rồi. Cho nên là vì người ta gì, không phải là ai mất đi cũng được đi siêu thoát, ai mất đi cũng đọa trong ba đường ác đâu các quý vị. Họ sống ở cuộc đời, họ không làm được nhiều việc cực thiện để đi đầu thai về quái lành, nhưng cũng không làm việc cực ác để đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Họ ở dưới quái âm, gọi là mình gọi là gì, quỷ thần đó, nói nôm na mình gọi là gì, thế giới kia gọi là gì, là ma đó các quý vị. Họ ở dưới kia, họ coi cái ngôi mộ của họ là ngôi nhà chính, nhưng vẫn coi cái ngôi nhà của họ trước đây là nơi gì, đi đi về về, ngày giỗ ngày Tết họ vẫn gì, đi đi về về cái ngôi nhà của họ. Chúng ta sau này chết đi, nếu mà không đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật thì phải làm theo lời Phật dạy, khiêm cung hạ mình để học đạo. Đó là cái yếu tố, cái điều rất là gì, là cái nền tảng căn bản để cho các gì, Phật tử chúng ta có thể vào đạo một cách là gì, ít bị chướng ngại nhất. Đó. Khiêm cung hạ mình thì chúng ta sẽ gì, học đạo sẽ ít bị chướng ngại nhất. Còn kiêu căng ngã mạn mà vào đạo mà học đạo á, thì á, ma chướng thì càng nhiều. Chúng ta kiêu căng mà học đạo, Phật Bồ Tát quay mặt bỏ đi á, thì ma chướng nó gì, nó cuồn cuộn, nó nổi lên đối với chúng ta. Ở tâm chúng ta cũng có, gia đình chúng ta cũng có, hàng xóm chúng ta cũng có, hỏi chúng ta tu làm sao được nếu như Phật Bồ Tát không ở bên cạnh, không gia trì cho chúng ta. Cho nên muốn được chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ luôn luôn gia trì, chúng ta hãy khiêm cung hạ mình với tất cả mọi người. Đối với Phật Bồ Tát thì chúng ta cung kính, tôn trọng. Đối với tất cả chúng sinh chúng ta cũng gì, cũng cung kính, cũng cung tôn trọng. Nói như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, tất cả chúng sinh chúng ta đều cung kính tôn trọng như là cung kính tôn trọng Phật, thì ta chính là những vị Phật trong tương lai, không thể nào mà sai được. À, cho nên chốt lại cái bài giảng hôm nay, tôi rất rất mong rằng tất cả quý đạo hữu Phật tử chúng ta hãy dùng cái tâm cung kính khiêm nhường để học đạo, hành đạo và để hộ trì cho gì, cho đạo pháp, giúp cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung ngày một khởi sắc hơn.
Tới hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.